trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, tại hợp tác xã Tiến Thuận, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, các đơn vị hữu quan vừa phối hợp tổ chức hội thảo sơ kết mô hình thí điểm thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội thảo nhằm mục đích báo cáo đánh giá kết quả thực hiện từ mô hình canh tác lúa theo quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Cục Trồng trọt với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRI và một số chuyên gia trong nước xây dựng. Đây là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong đề án tiếp tục nhân rộng trên diện tích 1 triệu hecta tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiết mục Nhà nông cần biết kỳ này, chúng tôi dành trọn thời lượng để giới thiệu sự kiện quan trọng này. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự mô hình trồng cây kết hợp cho hiệu quả kinh tế hấp dẫn. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự Hội thi văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực 6 năm 2024, một sân chơi bổ ích. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu, điểm tin nông nghiệp.
Trong khuôn khổ chuyến sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines cùng đoàn công tác vừa đến thăm tìm hiểu công tác xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ có trên 114.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 75.000 hecta sản xuất lúa. Hệ thống kinh trục sâu 12 mét được nối với sông Hậu. Từ kinh trục sẽ có hệ thống kinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 dẫn nước từ các kinh trục về đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hàng năm các địa phương đều tổ chức nạo vét hệ thống kinh mương, vừa đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu, vừa phục vụ vận chuyển hàng hóa nông sản. Nguồn nước luôn được đảm bảo đầy đủ, góp phần tăng năng suất, chất lượng của nông sản. Đoàn cũng đã đến thăm hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng lớn chuyên canh lúa của thành phố Cần Thơ.
Tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và kế hoạch ứng phó với các điều kiện bất lợi trong sản xuất tại 19 tỉnh thành phố phía Nam. Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long có trên 1.506.000 hecta đất sản xuất lúa. Hiện nay sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nhiều rủi ro như rủi ro trong sản xuất, rủi ro do thị trường, rủi ro do con người, do chính sách và rủi ro do tài chính và phản ứng. Chỉ tính riêng vụ đông xuân 2023-2024, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có 3.722 hecta lúa bị hạn hán và xâm nhập mặn. Vùng Đông Nam Bộ có 257 hecta lúa bị ảnh hưởng. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, trong đó kế hoạch ứng phó qua công cụ CSMAP, kế hoạch thích ứng qua bản tin nông vụ, kế hoạch thích ứng qua các công cụ được đặc biệt quan tâm. Đây là những công cụ số hóa được khuyến khích các địa phương áp dụng thực hiện.
Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy chủ trì cuộc họp với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ và các tổ chức chính trị xã hội để bàn giải pháp tăng nguồn vốn vay cho các đối tượng chính sách xã hội. Đến cuối tháng 6 năm 2024, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.226 tỷ đồng, với gần 95.000 khách hàng còn dư nợ, bình quân gần 45 triệu đồng một khách hàng. Trong đó, tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể đạt gần 4.224 tỷ đồng, chiếm 99,94% tổng dư nợ. Khó khăn hiện nay của thành phố Cần Thơ là nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng, nhất là nhu cầu vốn giải quyết việc làm và nhà ở xã hội. Dư nợ bình quân của khách hàng vay vốn còn thấp. Tại cuộc họp, đại diện các hội đoàn thể đều đề xuất tăng mức cho vay đối với các hội viên, nhất là quan tâm nguồn vốn cho các mô hình kinh tế tập thể và giải quyết việc làm. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Kim Thoa, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, ghi nhận đề xuất của các đơn vị, đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội rà soát nhu cầu vay vốn của người dân để cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương nên phát động rộng rãi chương trình huy động vốn tiết kiệm gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội để tăng nguồn vốn giải quyết nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách xã hội.
Cách đây 18 năm, được sự tín nhiệm của tập thể, bà Quỳnh Thị Bắc, một nông dân ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, được bầu làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn do bà Bắc quản lý có 53 hộ, tổng dư nợ là 2 tỷ 94 triệu đồng. Nhờ có kỹ năng quản lý và luôn quan tâm sâu sát tình hình sử dụng vốn của các tổ viên, nên 100% hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Dưới sự đôn đốc nhắc nhở của tổ trưởng, 100% tổ viên ở đây đều đóng lãi, trả nợ đúng hạn. 18 năm liên tiếp, tổ tiết kiệm và vay vốn do bà Bắc quản lý không có nợ quá hạn. Nếu như trước đây, lúc mới thành lập cả tổ có trên 30% hộ nghèo cận nghèo, thì nay chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Đặc biệt, tổ tiết kiệm và gia vốn do bà Quỳnh Thị Bắc quản lý cũng là đơn vị có số tiền gửi tiết kiệm cao với trên 191.581.000 đồng, đứng top trong tổng số 19 tổ tiết kiệm và gia vốn của hộ nông dân xã Trường Long. Với thành tích quản lý vốn thật hoàn hảo này, bà Quỳnh Thị Bắc được chọn đại diện cho trên 2.000 tổ tiết kiệm và gia vốn toàn thành phố lên báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Australia hiện đối mặt với sự bùng phát của một số chủng cúm gia cầm độc lực cao đã tấn công 11 cơ sở chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là các trang trại trứng ở phía đông nam nước này kể từ tháng 5 năm 2024. Mặc dù không có chủng nào là biến thể cúm gia cầm H5N1 đã lây lan qua các quần thể chim và động vật có vú trên toàn thế giới, nhưng dịch bệnh đã ảnh hưởng đến ít hơn 10% số gà mái đẻ trứng của Australia. Các nhà chức trách nước này đang nỗ lực ngăn chặn loại virus này, nhưng một số nhà bán lẻ đã phải đặt ra giới hạn về số lượng trứng mà khách hàng được phép mua. Đây là đợt bùng phát dịch thứ 10 của Úc kể từ năm 1976.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thực hiện một bước nhỏ hướng tới tương lai của ngành thực phẩm với sự phát triển của lúa thịt gà và lúa thịt heo, những món ăn sáng tạo kết hợp thịt nuôi cấy tế bào và các loại ngũ cốc chủ yếu. Bước đột phá này do Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Thực phẩm Thịt Trung Quốc và Viện Khoa học Thực phẩm Bắc Kinh dẫn đầu, liên quan đến việc nuôi cấy tế bào thịt gà và thịt heo trực tiếp trên lúa và các loại cây trồng khác. Ngoài hương vị, công nghệ này còn mang đến những khả năng dinh dưỡng thú vị. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc thừa nhận đây là một khái niệm mới, nên có thể phải mất một thời gian để những món thịt được trồng này trở thành xu hướng phổ biến.
Nông dân cần biết.
Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2024, tại Hợp tác xã Tiến Thuận, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị hữu quan, long trọng tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây là bước tiến lớn của nông dân Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong việc hướng đến canh tác lúa bền vững và thân thiện với môi trường. Đến dự sự kiện quan trọng này có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tiến sĩ Trần Thanh Nam, bà Ginny Chaman, đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị IRI, bà Jonan Khan Butaka, Phó Tổng Giám đốc IRI, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 12 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án 1 triệu hecta lúa, nhiều quan khách trong ngoài nước và hơn 100 bà con nông dân đến từ các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Còn hội thảo sơ kết mô hình thí điểm thực hiện đề án chuyên canh 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại thành phố Cần Thơ được tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 7 vừa qua, cùng dự lễ sơ kết có đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Nông nghiệp Philippines. Mô hình 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp ở hợp tác xã Tiến Thuận có diện tích 50 hecta, giống lúa được trồng trong vụ hè thu này là OM5451 cấp giống xác nhận, công nghệ xạ hàng hoặc xạ cụm kết hợp dùi phân, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, bón phân theo dùng chuyên biệt, quản lý dịch hại tổng hợp, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, thu gom rơm ra khỏi đồng để làm nấm rơm hoặc làm phân bón hữu cơ từ rơm, vân vân. Các kỹ thuật này đều tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp do Cục Trồng trọt với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và một số chuyên gia trong nước xây dựng. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền là một trong ba doanh nghiệp tích cực đồng hành với bà con nông dân trong suốt quá trình thực hiện mô hình 1 triệu hecta ở hợp tác xã Tiến Thuận. Ông Hồ Thế Quy, Phó Giám đốc Marketing Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho biết thêm.
Trong các mô hình này thì về phân bón thì chúng tôi sử dụng cái phân bón chuyên dùng. Trong đó nó có ba cái nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm thứ nhất là nhóm sản phẩm về cải tạo đất. Thì trong đó chúng tôi sử dụng cái đầu trâu mặn phèn hoặc là cái đầu trâu biocanxi. Thì hai cái sản phẩm này nó có cái vai trò nó cải tạo đất và nó thúc đẩy nó tăng pH đất cũng như là nó xử lý cái rơm rạ trong cái điều kiện ngập nước. Sản phẩm thứ hai đó là nhóm sản phẩm thúc cây tăng trưởng thì chúng tôi sử dụng cái đầu trâu TA1. Thì với sản phẩm này thì trong mô hình chúng tôi ứng dụng luôn cái giải pháp bón vùi. Thay vì chúng ta phải bón 2 lần khoảng 300 kg trong hecta thì khi bón vùi như vậy chúng ta chỉ cần bón khoảng 200-220 kg thôi. Nghĩa là chúng ta tiết kiệm khoảng hơn 30% cái lượng bón so với chúng ta bón vải. Loại sản phẩm thứ ba đó là sản phẩm bón thúc đóng đồng thì chúng tôi sử dụng cái đầu trâu TA2 thì tùy điều kiện thì bà con có thể bón khoảng từ 100 đến 150 kg trên hecta.
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nên kết quả cuối vụ không chỉ giảm chi phí đầu vào mà năng suất lúa còn cao hơn các ruộng ngoài mô hình khoảng 7%, lợi nhuận trồng từ 1 triệu 300 ngàn đến 6 triệu 200 ngàn đồng một hecta. Đặc biệt ruộng mô hình đã giảm từ 2 đến 6 tấn CO2 trên một hecta so với ruộng đối chứng. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phấn khởi nói.
Chúng tôi nhìn thấy một cái sự phấn khởi của bà con nông dân, điều đó cho thấy rằng là có một cái sự đồng thuận. Chúng ta chưa biết rằng là những cái gì nó khó khăn trong đây, nhưng mà bà con đều thấy phấn khởi. Tuy nhiên là báo cáo của các cơ quan chuyên môn cũng như của các chuyên gia thì cho thấy rằng có ba cái yếu tố mà chúng tôi rất là vui. Một là chúng ta tuân thủ đúng cái quy trình của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành trong cái đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Vấn đề thứ hai đó là khi mà thực hiện cái mô hình này thì chúng ta có một cái phần nhỏ hoàn thiện về cái cánh đồng của mình, về sản phẩm mặt ruộng, về cái kênh nước tưới tiêu chủ động hơn. Điều thứ ba rằng là năng suất lúa thì không thấp hơn so với lại chúng ta canh tác bình thường, thậm chí có nơi còn cao hơn khoảng 500 kg, đó là con số mà chúng tôi ghi nhận là cao nhất so với canh tác bình thường.
Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận, và ông Lê Hải Triều, Giám đốc Xây dựng Vùng trồng chất lượng cao, Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật, cho biết thêm.
Kết quả ngày hôm nay thì mô hình này tôi rất hài lòng, rất nhiều cái. Điển hình thứ nhất là hài lòng về cái mà giảm giống. Cái thứ hai, cái năng suất về mặt giảm thuốc bảo vệ thực vật. Đó, rồi lúa đổ ngã, nó còn tác động đến nhiều cái mặt khác nữa.
Rất là hy vọng là cái mô hình này càng ngày càng mở rộng ra. Chúng tôi sẽ tham gia vào cái chương trình này, đồng hành cùng chương trình và có thể là thu mua vào những cái vụ tiếp theo.
Trong khuôn khổ của sự kiện, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trao giấy chứng nhận vùng sản xuất áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long cho Hợp tác xã Tiến Thuận. Đến dự và tận mắt chứng kiến hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI phấn khởi nói.
Kết quả của mô hình này chính là nền tảng, là cơ sở để ngành nông nghiệp Cần Thơ nhân rộng trên toàn bộ các vùng tham gia thực hiện đề án như đã cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chia sẻ của quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý để thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh quy trình và nhân rộng mô hình.
Rất là cảm ơn Hợp tác xã và bà con nông dân đã ủng hộ để thực hiện cái chủ trương này của Chính phủ Việt Nam và của thành phố Cần Thơ. Xin rất là mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục và lan tỏa cái mô hình này trên khắp đồng bằng sông Cửu Long và cả nước Việt Nam. Chúng ta thực hiện được cái mong đợi của bà con nông dân và trước hết là những người trồng lúa có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, với thu nhập cao hơn, với môi trường trong sạch hơn, đóng góp vào cái nỗ lực chung của toàn thế giới chống biến đổi khí hậu.
Ngay sau vụ hè thu này, mô hình thí điểm thực hiện đề án chuyên canh 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp sẽ được tiếp tục triển khai ở vụ lúa thu đông và đông xuân tại cánh đồng 50 hecta ở Hợp tác xã Tiến Thuận. Những dữ liệu được đúc kết từ 3 vụ sản xuất tại mô hình mẫu sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố triển khai sản xuất đại trà 48.000 hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp như cam kết trong đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Cờ Đỏ và các ngành hữu quan, chúng tôi đến thăm khu vườn sầu riêng và lắp đặt hệ thống phun tưới tự động của gia đình ông Lâm Kỳ Chân ở ấp 3 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn, ông Chân cho biết do chi phí đầu tư lên liếp, mua giống trồng và chăm sóc 2 hectare sầu riêng khá lớn, nên sau 4 năm dồn sức cho cây, tài chính của gia đình hơi đuối. May mà có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp gia đình thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu là lắp đặt hệ thống tưới tự động. Bởi theo ông, nghiên cứu và được biết thì đây là phương pháp tưới tối ưu nhất hiện nay. Ông Chân cho biết thêm.
Nếu không đầu tư hệ thống tưới tự động thì nó rất khó khăn. Tại vì ví dụ như một ngày mình phải bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ tưới. Còn mình có cái khoản tiền đó, thì mình cái tưới á, thì trong ngày mình ngày chỉ tưới 1 tiếng hồ. Mình bật cầu dao lên rồi mình làm chuyện khác vẫn được.
Điều đáng trân quý ở người nông dân này là không chỉ siêng học hỏi mà ông còn rất siêng năng, chịu khó hay làm. Khác với một số nhà vườn chỉ trồng cây chuyên canh, trên nền đất trồng sầu riêng, ông Chân tranh thủ trồng xen 800 cây hạnh và hàng trăm cây chuối để lấy ngắn nuôi dài. Dưới mương thì ông nuôi cá, những lúc ngơi tay thì ông đi kiếm rau cho cá ăn. Với ông, công việc của nhà nông tuy cực mà vui. Nhờ vậy mà trong thời gian chờ sầu riêng cho trái, gia đình ông Chân có nguồn thu nhập phụ để xoay sở chi phí hàng ngày và có tiền mua phân bón cho cây. Ông Chân cho biết thêm.
Trồng sang cây hạnh với lại cây chuối á, thì nó không ảnh hưởng gì tới cây sầu riêng hết. Nhưng mà cái giá trị của cây hạnh á, thì nó cũng là có giá trị. Tuy rằng nó ví dụ như là mà 10.000, 9.000, 7.000 ký thôi. Nhưng mà mình vừa làm trong vườn mình mà mình vừa thu hoạch được. Tức là ví dụ mình ra mình trồng sản xuất sầu riêng này sẵn rồi mình cắt 10 ký, 20 ký thì cũng có khoản tiền. Rồi hai nữa là lúc nào trên cây nó cũng có trái. Mình cần tiền ra mình cắt, mình xây sở được cái chuyện lặt vặt trong nhà.
Sau 4 năm dồn nhiều tâm sức, vườn sầu riêng đã bắt đầu cho những quả ngọt đầu mùa. Ngoài việc tích cực tham gia các lớp tập huấn trau dồi kỹ năng trồng chăm sóc cây, hiện nay ông Chân đang lên kế hoạch nhờ ngành chức năng hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng cho vườn sầu riêng. Đây là hướng đi mới mà những người nông dân tiến bộ cần phải đồng thuận hưởng ứng để góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Việt Nam.
Phía sau cây lúa.
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 tại hội trường lớn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ngân hàng Chính sách Xã hội long trọng tổ chức hội thi văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024 khu vực 6. Đến dự sự kiện có ông Ngô Giang Cương, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, Trưởng ban tổ chức hội thi, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và đại diện các đơn vị có liên quan. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có bà Võ Kim Thoa, Trưởng ban nhân dân thành ủy, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ. Hội thi văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024 khu vực 6 thu hút 366 thí sinh đến từ 11 chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Các thí sinh đã trình diễn 55 tiết mục văn nghệ gồm 4 thể loại: hát múa độc lập, hát múa tập thể, tiểu phẩm và quà tấu nhạc cụ. Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc tổ chức hội thi văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024, thì Ban chỉ đạo tổ chức thành 6 khu vực, trong đó khu vực 6 tổ chức tại thành phố Cần Thơ gồm 11 đơn vị. Thì khi được Ban chỉ đạo giao nhiệm vụ, thì chi nhánh cũng đã chủ động báo cáo tham mưu cho Ủy ban dân thành phố để chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan, đặc biệt là Ủy ban dân quận Ninh Kiều để mà hỗ trợ cho đơn vị trong việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó thì chi nhánh cũng đã có khảo sát để mà hỗ trợ cho các cái đơn vị trong khu vực về nơi nghỉ cũng như là nơi tập luyện. Đồng thời thì cũng phối hợp với trường Đại học Y Dược Cần Thơ để mà chuẩn bị cái hội trường cũng như là các trang thiết bị để phục vụ tốt nhất cho cái hội thi.
Với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, sự nỗ lực quyết tâm cao và cả sự đam mê vượt qua chính mình, các thí sinh đã cống hiến cho khán giả những tác phẩm dự thi được dàn dựng công phu, bài bản rất hấp dẫn. Theo đánh giá của ban giám khảo, hội thi lần này đã có sự vượt trội về nội dung và hình thức biểu diễn so với các hội thi trước đây. Các tác phẩm bộc lộ ý tưởng rõ ràng, thể hiện niềm tự hào về quê hương đất nước, đặc biệt các tiểu phẩm dự thi có nội dung tư tưởng tốt. Tuy là những diễn viên không chuyên, nhưng nhờ sự nhiệt tình và tập luyện nghiêm túc nên các tiết mục dự thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và đem đến cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc. Kết quả hội thi 12 tiết mục đạt giải 3, 8 tiết mục đạt giải 2 và 4 tiết mục đạt giải nhất. Sau đây là những cảm tưởng của những người trong cuộc.
Có được kết quả này thì rất là cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn lãnh đạo 4 tổ chức hội đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho anh em để tập luyện. Thì qua cái thời gian tập luyện thì phải nói là anh em bây giờ là rất là phấn khởi, bởi vì anh em khi mà có được cái kết quả như ngày hôm nay, anh em rất là mừng.
Qua cái hội thi này thì anh em tạo cái sự gắn kết giữa các hội đoàn thể với ngân hàng sách cũng như cái mối liên hệ giữa các cái chi nhánh với nhau để mà cùng nhau là đưa cái chi nhánh ngân hàng sách Bạc Liêu cũng như là hệ thống, toàn hệ thống là anh em trong hệ thống ngân hàng sách ngày càng phát triển và xây dựng một cái xã hội là coi như là lúc nào cũng là tươi đẹp hơn.
Kết quả chung cuộc, toàn đoàn đội văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Hậu Giang và giải ba thuộc về đội đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Hội thi khép lại, nhưng dư âm và kỷ niệm đẹp tại hội thi lần này sẽ là động lực cổ vũ, động viên, khích lệ những người làm tín dụng, chính sách xã hội không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ sân chơi này, mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội sẽ ngày thêm bền chặt đoàn kết, cùng chung tay thực hiện thành công hơn nữa tín dụng chính sách xã hội vì người nghèo, vì đối tượng chính sách và sự phát triển của cộng đồng. Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin mời quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ Phòng chuyên đề Đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.